Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, chúng ta đang sống trong những ngày tháng năm lịch sử, kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2019. Chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung với chủ đề Ký ức Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, 65 năm đã trôi qua, những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa giờ đa phần đã ngoài 90 tuổi. Song mỗi lần nhắc đến những ngày tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, những ký ức lại ùa về tươi mới, vẹn nguyên cảm xúc. Họ hào hứng kể lại kỷ niệm những tháng ngày hành quân, đào hào chiến đấu, gian khổ, hy sinh, nhưng vô cùng vẻ vang. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đồng đội, tình quân dân thắm thiết. Bài viết của tác giả Kiều Mai Sơn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Người kể chuyện về đồng đội sẽ là những câu chuyện sống động chưa hề có trong sách vở của người chiến sĩ chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ trên đồi A1 lịch sử. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ông Đỗ Ca Sơn, nguyên là trung đội trưởng tiểu đoàn 251, trung đoàn 174, đại đoàn 316, chiến đấu suốt 38 ngày đêm trên đồi A1. Sau này, ông Đỗ Ca Sơn trở thành một trong những chiến sĩ Điện Biên được học tiếng Nga do thầy Nikolev Nikov, vốn là đại úy thương binh của Hồng quân Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc truyền thụ. Người lính già của Điện Biên năm xưa, tuổi gần 90, đã kể cho tôi nghe về những giờ phút chiến đấu của mình 65 năm trước, khi người lính ấy mới 22 tuổi. Tôi không kể lịch sử chiến dịch, không kể về những diễn biến của chiến dịch, mà tôi kể những mầu chuyện, những người lính chúng tôi ở trung đoàn 174 của đại đoàn 316 đã chiến đấu như thế nào, đã sống như thế nào trong 56 ngày đêm ấy. Cuộc chiến đấu qua 56 ngày đêm rất sinh động, mà nhiều đồng đội của tôi đã nằm xuống, không thể kể được nữa. Những người còn sống không muốn kể về mình, cũng có khi không biết kể về mình. Mặc dù họ thực sự là những dũng sĩ thực sự trên đồi A1 và xung quanh đồi A1. Ông tự nhận mình không có thành tích gì đặc biệt, không có chiến công gì đặc biệt, mà chỉ là người lính luôn làm tròn nhiệm vụ. Những ngày làm việc cùng ông, nghe ông kể lại về tâm tư, tình cảm của người lính, lần nào ông Đỗ Ca Sơn cũng xúc động. Mỗi lần chuẩn bị kỷ niệm và trong những ngày kỷ niệm Điện Biên Phủ, tôi đều có những cảm xúc mạnh. Chưa bao giờ cảm xúc, tình cảm của tôi với đồng đội phai mờ. Tôi luôn nói với niềm xúc động như những chuyện mới xảy ra gần đây. Khi ông Đỗ Ca Sơn được mời đi nói chuyện về chiến thắng Điện Biên Phủ trong các dịp kỷ niệm, nhiều thanh thiếu niên từng đến thăm Điện Biên đã hỏi: Thưa bác, chúng cháu đến Điện Biên Phủ, đến thăm đồi A1. Chúng cháu biết ở trên này chiến đấu rất ác liệt, quân ta hy sinh rất nhiều. Chúng cháu muốn thắp hương, nhưng ở đó chưa có chỗ bác ạ. Có lẽ phải xây miếu thờ các liệt sĩ đồi A1 để có nơi cắm hương. Ông đã trả lời các bạn trẻ trong nỗi ưu tư của mình. Nguyện vọng của các cháu thanh thiếu niên cũng là nguyện vọng của những người cựu chiến binh chúng tôi. Rất cần có một miếu thờ nào đó, một bát hương để thắp hương cho các liệt sĩ. Nhưng bây giờ chưa có bát hương, thì các cháu đứng ở đâu, các cháu có thể cắm nén hương ở ngay đấy, chỗ ấy nhất định có một liệt sĩ. Chắc chắn có một liệt sĩ. Bất kỳ chỗ nào trên đồi A1 cũng có hơn một liệt sĩ. Ông Đỗ Ca Sơn nhìn xuống dưới, thấy những đôi mắt trong veo giờ đã đỏ hoe. Nhiều em quay đi gạt nước mắt. Nhiều em nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Điều ấy làm cho ông tin rằng tuổi trẻ luôn trân trọng lịch sử, tuổi trẻ luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước. Nếu ai đó nói rằng thế hệ trẻ ngày nay không quan tâm đến quá khứ, đến lịch sử, ông không đồng ý. Nếu có một bộ phận tuổi trẻ không quan tâm đến quá khứ, đến lịch sử, theo ông, lỗi là tại người lớn. Những dịp kỷ niệm 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm và 65 năm. Mỗi lần ông được mời đi nói chuyện Điện Biên Phủ, ông đều thấy các em thiếu nhi, thanh niên rất quan tâm và im lặng lắng nghe những câu chuyện ông kể. Đó là những câu chuyện của người chiến sĩ chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ trên đồi A1 mà chưa hề có trong sách vở. Nhiều người đã hỏi ông Đỗ Ca Sơn, chiến sĩ Điện Biên chiến đấu trên đồi A1 sợ nhất điều gì? Ông nói, chiến đấu 38 ngày đêm trên đồi A1, rất đói, rất khát, nhưng mà điều chúng tôi sợ hơn cả là di chuyển trên chiến hào. Vì sao vậy? Vì hai lý do như sau. Thứ nhất, di chuyển trên chiến hào, tức là đi từ điểm này đến điểm khác ở trên đồi A1 ấy thì dễ bị lộ. Đứng một chỗ, ngồi một chỗ thì lính Pháp không nhìn thấy. Nhưng khi chúng tôi đi lại nhấp nhô thì quân Pháp bắn, khiến nhiều người thương vong. Nhưng lý do thứ nhất đó cũng không đáng sợ bằng lý do thứ hai. Khi di chuyển trong chiến hào, chúng tôi rất dễ dẫm vào đồng đội của mình. Những người bị thương chưa kịp đưa đi cứu chữa, hoặc đã hy sinh chưa kịp mai táng, tất cả còn đang nằm dưới chiến hào. Mà khi di chuyển trong chiến hào, chúng tôi không có cách nào khác vượt qua mà không phải dẫm vào các đồng đội. Tôi hỏi ông Đỗ Ca Sơn, nhà thơ Tố Hữu đã viết về chiến dịch Điện Biên Phủ với những câu thơ đã được nhiều thế hệ người Việt Nam ghi nhớ. 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non. Ông Đỗ Ca Sơn cho tôi biết, máu trộn bùn non cũng chưa đáng sợ bằng thịt trộn bùn non. Tiết trời Điện Biên từ tháng 4 trở ra, nắng bắt đầu gay gắt. Gió Tây rít ào ào đem về cái nóng của gió Lào đến khô quắt người đi. Cùng với đó là những trận mưa xối xả. Nước từ trên đồi chảy dồn xuống cuốn theo đủ thứ. Đất sỏi, cành cây gãy và rác rưởi. Các dao thông hào ở sườn núi bỗng chốc trở thành những con mương dẫn nước đục ngầu. Tất cả nổi lều bèo, cản trở việc đi lại của bộ đội. Nước rút, để lại trong giao thông hào một thứ bùn sền sệt. Những người lính bị bom đạn sát thương chưa kịp mang đi, vì hai bên vẫn đang trong những giờ phút chiến đấu căng thẳng. Sau 2-3 ngày, xác người chết bắt đầu phân hủy. Di chuyển trong chiến hào, những đôi dép lốp, dép dâu của các chiến sĩ ta dẫm lên bùn đất, không chỉ có máu mà còn dính thịt của các đồng đội của mình. Thịt và máu của các chiến sĩ trộn bùn non, thứ bùn nhão nhoét. Anh em dẫm lên mà nước mắt tuôn trào. Khi trở về hầm của mình để nghỉ, có khi chúng tôi phải tháo chiếc dép ra, lấy que gạt bùn đất dính máu và thịt của đồng đội. Vừa làm như thế mà nước mắt cứ chảy ròng. Tôi lại hỏi, vậy ông suy nghĩ ra sao về câu thơ đạp lên xác thù mà tiến? Ông Đỗ Ca Sơn trả lời không một chút do dự. Tôi xin nói ngay, tâm trạng của người lính không phải như của các nhà văn nhà thơ đâu. Đạp lên xác thù mà tiến chỉ có trong văn thơ. Còn trong thực tế, đạp lên xác thù cũng không sung sướng gì. Trong chiến tranh, họ là kẻ thù. Họ là những người lính chiến đấu không cho chính nghĩa. Nhưng họ cũng là con người. Người lính bên này đạp lên xác người lính bên kia, cả hai đều không sung sướng gì. Tôi đã chứng kiến những người lính Pháp khi hấp hối. Tiếng cuối cùng của anh ta là gọi mẹ ơi, hay gọi tên một người thân nào đó mà chính tôi cũng lại ứa nước mắt. Sáng sớm ngày 7 tháng 5 năm 1954, Trung đoàn 174 đã chiếm được đồi A1, hoàn toàn làm chủ cửa ngõ phía đông. Khối bộc phá gần 1 tấn được chiến sĩ tiểu đoàn 249 chia thành những gói 20 kg đặt dưới hầm ngầm của địch. Sau khi điểm hỏa đã thổi bay lô cốt bên trên và cuốn theo phần lớn đại đội dù 2 của Endermeer đóng ở đây. đồi A1 bị tiêu diệt đã tạo điều kiện cho các đơn vị khác vượt sông Nậm Rốm tiến vào khu Mường Thanh, trung tâm sở chỉ huy của tướng De Gasteri. Ông Đỗ Cao Sơn tủm tỉm kể lại một kỷ niệm riêng của mình về kết thúc chiến dịch. Một kỷ niệm không bao giờ ông quên được ở đời quân ngũ. Trong niềm vui hân hoan khi cờ chiến thắng tưng bừng trên trời, ông suýt bị kỷ luật. 17 giờ chiều 30 ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng De Gasteri ra lệnh đầu hàng chính thức bằng văn bản. Nhưng trên thực tế, từ 15 đến 16 giờ chiều, lác đác ở các đồn bốt, các vị trí của Pháp đã có binh lính ra hàng. Tôi đang ở trong chiến hào với nhiều anh em thì có một tiếng gọi. Sơn ơi, nhìn kìa, nó ra. Cách chúng tôi chừng 100 mét, 5-6 người lính Pháp lóp ngóp bước ra khỏi chiến hào. Một lính tây trắng đi đầu, mặc quần dài, cởi trần, cầm một lá cờ trắng bằng mảnh dù xé ra, buộc trên một cái que. Vừa đi, anh ta vừa vẫy vẫy để ra hiệu cho chúng tôi khỏi bắn. Tôi sướng quá, nhảy vọt lên khỏi hầm, chạy về phía đó. Đằng sau tôi, mấy anh em khác cũng chạy theo. Đến giáp chỗ lính Pháp, anh chàng đi đầu cầm cờ, thấy tôi liền giơ tay ra bắt. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng giơ tay bắt lại. Xong rồi tôi chỉ về phía quân ta, nói tiếng Pháp. Các anh hãy đi về phía này. Còn tôi tiếp tục đi tới, xem có ai ra hàng tiếp thì mình tiếp nhận. Tối hôm đó, đại đội đưa tôi ra kiểm điểm. Ban chỉ huy đại đội cho biết tôi phạm 3 tội. Tội thứ nhất là tội vô kỷ luật, không có lệnh của cấp trên, tôi tự động vọt lên chạy về phía địch. Tội thứ hai là mất cảnh giác. Lỡ binh lính Pháp giơ cờ trắng trá hàng, tôi và các anh em khác chạy ra, họ làm một băng tiểu liên thì chúng tôi chết hết tất cả. Tội thứ ba là mất lập trường, tôi bắt tay kẻ thù. Ban chỉ huy đại đội đề nghị kỷ luật tôi trước toàn đơn vị. Tôi đứng lên trả lời ban chỉ huy. Tôi xin nhận 2 khuyết điểm trên. Về khuyết điểm thứ nhất, đúng là chưa có lệnh mà tôi nhảy vọt lên là vô kỷ luật. Về khuyết điểm thứ hai là mất cảnh giác, ngộ tây trá hàng. Tôi xin nhận 2 khuyết điểm. Nhưng các đồng chí hiểu cho, lúc đó tôi vui quá. Bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu chết chóc mà bây giờ tây ra hàng, sướng quá. Cho nên tôi bày tỏ cái niềm vui của tôi quá mức, chứ không phải tôi cố tình vô kỷ luật, cố tình mất cảnh giác đâu. Xưa nay các đồng chí đã biết rồi, tôi là người rất có kỷ luật, rất có tinh thần cảnh giác. Nhìn vào ánh mắt ban chỉ huy đại đội, Đỗ Ca Sơn thấy dường như anh em cũng đồng tình với mình. Riêng cái điểm thứ ba thì tôi không nhận. Tôi thấy là phải nói lại. Tôi không bắt tay kẻ thù. Tôi bắt tay kẻ thù đã đầu hàng. Nếu bắt tay kẻ thù thì là sai. Tôi bắt tay kẻ chiến bại. Giữa bắt tay kẻ thù và bắt tay kẻ chiến bại là khác nhau hoàn toàn. Họ thua trận, họ đưa tay ra, thì tôi có một phản xạ tự nhiên là có người đưa tay ra thì mình bắt lại. Đó cũng là để cho họ yên tâm, quân đội này không có gì thù hẳn với các anh. Các anh yên tâm đi về phía sau. Cái bắt tay của tôi có tính chất là trấn an họ và cũng là để bày tỏ sự độ lượng với những người chiến bại. Cuối cùng anh em yêu cầu Đỗ Ca Sơn ngồi viết kiểm điểm. Nhưng đêm hôm ấy nhận được tin tại phân khu Hồng Cúm, đại đoàn 304 đã truy kích và bắt sống toàn bộ quân địch đang chạy trốn. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc sau 56 ngày đêm chiến đấu. Những người lính trung đoàn 174, đại đoàn 316 cùng cả mặt trận vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Thế là tôi không còn phải viết kiểm điểm gì nữa. Suốt 34 năm gắn bó dạy tiếng Nga, năm 1993, nhà giáo Đỗ Ca Sơn nghỉ hưu. Hưu nhưng chưa nghỉ, ông lại tiếp tục tham gia ban liên lạc trung đoàn 174, phụ trách truyền thống của đơn vị. Đồng thời, ông tham gia hợp tác văn hóa với nước Pháp và các nước nói tiếng Pháp. Suốt hơn 20 năm, ông đã đóng góp được một số việc với khối cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy tình hữu nghị giữa các dân tộc, cùng nhau khép lại quá khứ, một quá khứ đau thương để hướng về tương lai. Điều này, ngay từ năm 1994, thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, vị Tổng thống đầu tiên của Pháp chính thức thăm Việt Nam, đã mong muốn khép lại dĩ vãng, nhìn vào hiện tại và tương lai. Nhà giáo Đỗ Ca Sơn trao đổi thêm một số vấn đề về văn hóa. Có một điều mà tôi thấy ông đặc biệt nhấn mạnh, đó là Cộng hòa Pháp là quốc gia duy nhất trên thế giới này kỷ niệm chiến bại. Kỷ niệm 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm thất bại ở Điện Biên Phủ, người Pháp đều tổ chức trọng thể. Nhiều nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà làm phim của nước Pháp sang Việt Nam gặp tôi để phỏng vấn về Điện Biên Phủ. Có dân tộc nào, có một nền văn minh, một nền văn hóa nào kỷ niệm chiến bại không? Ngoài nước Pháp, tôi chưa thấy có quốc gia thứ hai nào làm được điều này. Vậy thì phải có một nền văn hóa nào, một trình độ dân trí nào, nước Pháp mới dám kỷ niệm chiến bại.
Năm ấy mùa đông trời rét đậm, đường lên Tây Bắc lắm gian nan, đèo cao vực sâu không cản được, đội quân mũ nan chân không dày. Rừng khuya dân công như chạy hội, đêm trăng bộ đội kéo phao hò, thái mèo xa mường Tây nông dao, sát cánh bên nhau giết giặc thù. Tháng ba nàng bấn gọi rét về, đánh chắc tiến chắc lệnh truyền đi, pháo ta gầm thét đánh Him Lam, chiếm đồi A một bàn kéo ra hàng, cao xa pháo binh chặt đứt cầu hàng không. Chiều tháng năm giặc Pháp ra hàng, hoa ban nở trắng chào chiến thắng. Núi rừng Tây Bắc còn vang vọng, một mùa đông nhớ mãi ngàn sao.
Ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng nghe câu chuyện của cựu chiến binh Đỗ Ca Sơn, nguyên là trung đội trưởng Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174, Đại đoàn 316, kể về những kỷ niệm không thể quên khi cùng với đồng đội chiến đấu suốt 38 ngày đêm trên đồi A1, trận địa trọng điểm ác liệt nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ. Để khép lại nội dung chủ đề Ký ức Điện Biên của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Phan Thái đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Cánh ban rừng trên phố. Câu chuyện như một khúc vĩ thanh ngọt ngào, cảm động với những kỷ niệm tình yêu đẹp tựa cánh ban rừng của người lính Điện Biên và cô gái Thái thuở nào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Mới đó mà đã 65 năm, ngày ấy ông Hân vừa tròn 19 tuổi và đã có 2 năm tuổi quân. Khi ông cùng đại đoàn hành quân đến mặt trận, thì các cuộc chiến đấu của ta và địch đang diễn ra vô cùng ác liệt. Vị trí tập kết của đơn vị ông nằm ngay cạnh bản Hát Lót, kế bên các căn cứ của giặc Pháp. Lúc này người già, trẻ nhỏ trong bản đã được bộ đội đưa đi sơ tán. Thanh niên nam nữ đều ở lại tham gia phục vụ bộ đội chiến đấu như tải đạn, tải thương. Quán triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc, các đơn vị bộ đội của ta thay phiên nhau vừa tiến công, tiêu diệt sinh lực địch, vừa đào giao thông hào, xây dựng trận địa. Ngày cũng như đêm, ta và địch giành nhau từng thước đất. Tận dụng hỏa lực mạnh và được xe tăng yểm trợ, quân địch thường xuyên phản kích, gây cho ta nhiều tổn thất. Trong một trận chiến đấu đánh trả các đợt tiến công của địch, khi một quầng lửa trùm lên trước mặt, ông Hân không biết gì nữa. Tỉnh dậy, ông thấy mình nằm trong ngôi nhà sàn và được một thiếu nữ lau rửa vết thương. Sau này ông mới biết, trận đánh ấy, đại đội của ông đã chiến đấu rất kiên cường. Khi lực lượng tiếp viện đánh bật quân địch, thấy ông còn thở, anh em đưa ông tới quân y dã chiến và đã cấp cứu kịp thời. Cô gái chăm sóc ông là Mỹ, người dân của bản Hát Lót. Do Mỹ mới 17 tuổi, người lại gầy nhỏ, nên dù không đi sơ tán, mọi người cũng chỉ cho Mỹ làm y tá và giúp anh nuôi nấu cơm, không cho ra trận địa phục vụ bộ đội chiến đấu. Cũng may ông Hân chỉ bị sức ép của đạn pháo và các vết thương khác không quá nặng. Chưa bình phục hẳn, ông lại xách súng ra trận địa cùng đồng đội. Do chưa hoàn toàn bình phục, sau vài ngày chiến đấu, chỉ huy đơn vị lại bắt ông về hậu cứ lau rửa vết thương và thay bông băng. Một buổi chiều hoàng hôn tím biếc, phía xa tiếng đạn pháo rung lên từng chập. Bên dòng suối nhấp nhô những mỏm đá rêu sẫm dưới một trời hoa ban trắng xóa đôi bờ. Ông và Mỹ chìm trong lời yêu thương đầu đời. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, đại đoàn của ông đang làm nhiệm vụ thu dọn chiến trường thì được lệnh hành quân về đồng bằng, tiếp tục chiến đấu, giải phóng các vùng đất còn nằm trong tay giặc. Ông Hân chưa kịp thư chuyện với gia đình của Mỹ. Đêm chia tay, dưới ánh trăng non nõn, trong đầm đìa nước mắt, cả hai dành cho nhau những lời yêu thương, hẹn thề rời non lấp bể. Hòa bình lập lại, sau khi cùng đơn vị thiết lập các khu quân sự phục vụ yêu cầu phòng thủ chiến lược, bảo vệ miền Bắc, ông được cử ra nước ngoài học tập, rồi trở về xây dựng khu liên hợp gang thép Thái Nguyên. Điều kiện thông tin liên lạc, giao thông và công việc không cho ông và Mỹ tìm đến được với nhau. Từ ngày đất nước thống nhất đến nay, ông đã trở lại Điện Biên nhiều lần trong các đoàn cựu chiến binh thăm chiến trường xưa để tìm Mỹ. Nhiều lần dò hỏi, ông chỉ nắm được thông tin rất mơ hồ. Sau giải phóng vài năm, cô Mỹ ở bản Hát Lót lấy chồng và chuyển đi sinh sống ở đâu cũng không ai rõ. Vợ chồng đứa cháu nội ùa vào nhà díu dít. Chúng cháu vừa lên quê ngoại ăn Tết, có chút quà Điện Biên biếu ông. Điện Biên bây giờ đẹp lắm ông ạ. Ông cố gắng bồi dưỡng cho khỏe. Tới đây chúng cháu đưa ông lên Điện Biên, vừa thăm chiến trường xưa, vừa thăm quê ngoại của cháu. Cô cháu dâu mở hộp, lấy bức tượng đài Điện Biên Phủ thu nhỏ, nắm tay ông rủ rỉ. Biết ông là chiến sĩ Điện Biên, bố mẹ cháu gửi tặng ông bức tượng đài làm kỷ niệm. Bố mẹ cháu dặn là phải chăm sóc ông thật tốt để ông có sức khỏe lên Điện Biên chơi với bố mẹ cháu. Ông lên Điện Biên ông nhé. Năm ngoái, khi thằng cháu đích tôn lấy vợ, vợ nó người dân tộc Thái quê mãi tận Điện Biên về học tại trường đại học y khoa. Cứ mỗi lần chúng về quê thăm bố mẹ, ông lại vào đứng ra ngồi không yên. Sức khỏe không cho phép, ông đi cùng các cháu. Mối tình năm xưa của ông với cô gái Thái luôn canh cánh bên lòng. À, còn đây là lọ dầu xoa bóp đau lưng đau khớp. Cô cháu dâu nhỏ nhẹ. Bà cháu bảo, chỉ người Thái ở Điện Biên mới có phương thuốc bí truyền này. Hiệu nghiệm lắm. Bà cháu gửi biếu ông. Khi ông cháu còn sống, ông cháu cũng rất là hay dùng. Ông cảm ơn. Thế bà cháu có khỏe không? Bà cháu năm nay cũng hơn 80 tuổi rồi, nhưng vẫn còn khỏe. Bà cháu vẫn tự lên được đồi tượng đài đặt hoa ngày lễ ngày Tết mà ông. Thế hồi ông chiến đấu ở Điện Biên, ông có bạn gái không? Ông sững người, nhìn cô cháu dâu. Có một nét gì đó thật là gần gũi. Hình như là nét tươi sinh trẻ trung của Mỹ. Ông ngập ngừng. Có, ông có quen và yêu một cô gái Thái. Nhưng thời của ông thì cháu biết đấy. Ông chỉ ân hận, bằng ấy năm trời, ông không nói được với cô ấy một lời. Thế bà ấy tên là gì, ngày đó ở bản nào hả ông? Bà ấy tên là Mỹ, ở bản Hát Lót, bây giờ thuộc khu vực trung tâm của thành phố Điện Biên. Thành phố bây giờ chẳng còn bản nào nữa. Mọi người vẫn gọi bà cháu là bà Thanh. Chưa chắc bà cháu đã biết cô Mỹ ngày xưa của ông. Ông Hân giở tờ báo, đọc đi đọc lại bài viết về ký ức Điện Biên. Lòng rộn lên một niềm vui thật khó tả. Mùa xuân đã đến, mùa xuân thật đẹp, thật thánh thiện. Chợt có tiếng ô tô dừng ngoài ngõ. Vợ chồng đứa cháu đích tôn chạy vào. Cô cháu dâu líu xíu. Ông ơi, cháu đưa bà nội cháu, bạn gái của ông về thăm ông đây này. Chưa để ông kịp hiểu vấn đề, cô cháu đã hổ hởi. Cháu gọi điện về hỏi bố cháu. Bố cháu bảo, bà cháu lớn lên ở bản Hát Lót. Bà cháu tên là Mỹ. Thành là tên mọi người gọi bà theo tên của ông nội cháu. Cháu cầm ảnh của ông thời trẻ cùng nhà cháu về ngay Điện Biên gặp bà. Vừa nhìn bức ảnh là bà cháu đã chảy nước mắt. Ôi, ông Hân, cháu mời bà về thăm ông. Vừa lúc đó, anh con trai hầm hở bước vào. Vợ chồng cháu nó đưa bà về. Khi xe khách gần đến thành phố, chúng con ra bến chờ đón bà. Chúng nó bảo phải bí mật, bất ngờ như ngày xưa ông đi chiến dịch ấy. Ngoài cửa, cô con dâu cùng bà lão tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu bước vào. Ông Hân sững người lập cập. Kìa, Mỹ! Ông Hân! Ngoài cửa sổ, tiếng chim thánh thót trong veo, bên thềm những cánh hoa ban trắng muốt. Bà Mỹ nắm tay ông Hân, cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Tia nắng sớm lọt qua khe cửa, làm hai gương mặt cùng sáng lên lấp lánh.
Bất ngờ gặp hoa ban tím, ngăn ngát hương dài phố quen, bừng dậy một thời kỷ niệm tưởng đã lâu rồi ngủ quên. Lá ban như đôi cánh bướm ôm lấy đài hoa dịu dàng, đường hành quân về muôn bàn ai chờ đón dưới góc ban. Mà hồi mừng công năm ấy lần đầu được ném tung còn, niềm vui vút cao bay lượn long lanh ngực áo hoa ban. Bước chân vòng xòe nối mãi bếp lửa hồng suốt đêm dài, bông hoa nào em mới hái hương rừng còn thoảng bờ vai. Bất ngờ gặp hoa ban tím, ngăn ngát hương dài phố quen, bừng dậy một thời kỷ niệm tưởng đã lâu rồi ngủ quên. Lá ban như đôi cánh bướm ôm lấy đài hoa dịu dàng, đường hành quân về mừng bàn ai chờ đón dưới góc ban. Mơ hồi mừng công năm ấy lần đầu được ném tung còn, niềm vui vút cao bay lượn long lanh ngực áo hoa ban. Bước chân vòng xòe nối mãi bếp lửa hồng suốt đêm dài, bông hoa nào em mới hái hương rừng còn thoảng bờ vai. Công năm ấy lần đầu được ném tung còn, niềm vui vút cao bay lượn long lanh ngực áo hoa ban. Bước chân vòng xòe nối mãi bếp lửa hồng suốt đêm dài, bông hoa nào em mới hái hương rừng còn thoảng bờ vai. Điện Biên xa rồi nhớ mãi, người năm xưa ấy còn ai, mà tình vẫn nguyên để lại trên màu hoa chặn tan phai. Điện Biên xa rồi nhớ mãi, người năm xưa ấy còn ai, mà tình vẫn nguyên để lại trên màu hoa chặn tan phai. Mà tình vẫn nguyên để lại trên màu hoa chặn tan phai.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ chủ nhật tuần này với chủ đề Ký ức Điện Biên xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.